Này thiện nữ, quy y Phật rồi, từ nay trở đi, thà bỏ thân mạng, không quy y thiên thần quỷ vật. Vì thiên thần quỷ vật còn luân hồi sanh tử, chẳng phải là thánh nhân xuất thế gian.
Nhận nghĩa cái đoạn này, thế nào gọi là thiện nữ? Đùa thì được gọi là thiện nam, đốt bao nhiêu chuông được gọi là thiện nữ. Biết buông, buông tạm buông ba cái là cái gì? Thân là một, ba cái người bạn đã nhớ không? À, tạm bơn bớt à, mà buông ba cái người bạn, một là cái thân, hai là đồng tiền, ba là cái giàn này. Chúng ta tạm bơn bớt để quay về mà nương tựa ngôi Tam Bảo. Cứ cái vị nào mà được như thế đó thì gọi là thiện nam thiện nữ. Còn cái việc làm được những các công việc lợi ích thì cái đó ta tập dần. Hiểu thế nào là quy y Phật rồi, quay về nương tựa Phật. Chờ từ nay trở đi đã, bỏ thân mạng, thà bỏ thân mạng. Thế nào gọi là thà bỏ thân mạng? Dù chết chăng nữa cũng không có bỏ Phật nữa. Đấy, bây giờ người ta bỏ tù người ta mang, người ta bỏ tù, người ta bỏ tôi cấm không được theo Phật nữa. Đấy, thì cái vị này tôi đành ở tù vậy, chứ mà bỏ Phật thì tôi không bỏ. Thế như thế gọi, dù là người ta bảo nếu mà theo Phật thì tôi giết chết, này, thì cũng đành chết chứ không bỏ Phật. Thế như thế gọi là thà bỏ thân mạng. Không quy y thiên thần. Thiên là ai nhỉ? Thiên thần, thiên là ông trời. Thần ấy nghĩa là cũng là quỷ, nhưng mà quỷ mà có phước thì gọi là thần, vô phước thì gọi là quỷ, có phước thì gọi là thần. Các vị quỷ mà được thiên hạ người ta thờ cúng thì người ta gọi là thần, nghĩa là những các vị có phúc đức, có giúp lợi ích cho loài người, thế thì gọi là thần. Đấy, thế cái chữ không dù bỏ thân mạng, không quy y thiên thần quỷ vật. Thế nào gọi là quy y thiên thần nhỉ? Hết tinh thần, đem hết cuộc đời dựa về. Thế nếu mà dựa đúng được cái chỗ cứng cáp đứng đắn ấy, thì mình yên thân. Còn dựa phải những cái nơi tà ma quỷ quái ấy thấy là khổ, không biết đến bao giờ cho xong. Cho nên cái chữ y là cái chữ nương tựa ấy, lại rất quan hệ. Vậy thì bây giờ Diệu nghĩa hộ cho tôi một lần nữa. Thế nào là quy? Quy là gì? Quỷ vật nữa. Đấy, không quay về nương tựa, nghĩa là bây giờ không ra gốc cây đa mà van vái nữa. Đó, từ nay người ta bảo cái chỗ kia thiêng lắm, cái bụi rậm kia thiêng lắm, thế thôi, không có bắt chiếc người ta, mình chỉ nương tựa Phật thôi, không có nương tựa những các thần thánh nữa. Bây giờ những các nơi mà như các vị lên đồng, lên bóng đó, thì thực ra những các bậc thánh ấy, các ngài rất là ủng hộ Phật Pháp. Chúng ta cứ nam mô hộ Pháp Chư Tôn, thực ra trong đó có các ngài. Các ngài ủng hộ, Đức Thánh Mẫu ngài ủng hộ Phật Pháp rất nhiều. Nhưng mà bây giờ mình thọ tam quy, mình cứ tin theo Phật, mình nương theo Phật, thì là tự nhiên các ngài ủng hộ mình. Chứ không nên chạy tới những các chùa, các đền. Bởi vì ở các đền, người ta còn có uống rượu, người ta còn có đàn hát, những các cái việc mà nhà chùa không cho phép. Thế cho nên mình đừng lân la. Đã. Cho nên không quy y thiên thần quỷ vật nữa. Đã. Nhưng mà kính chúc các ngài, chứ không có phải là mình bài bán, mà cũng không dám coi thường các ngài, vẫn tôn kính. Nhưng mà không phải việc của mình. Thì bây giờ bổn phận của mình chỉ có đến chùa, lễ Phật, lễ Tổ. Đó. Chứ không lang thang đi những các cây đa, những các đền, các nơi người ta lễ bái các vị thánh nữa. Nếu mà đã thọ tam quy rồi mà còn lân la những các nơi khác như thế thì sợ, thì nghĩa thì trong nhà Phật gọi là mất cái pháp tam quy. Mà đã tam quy mà đã mất ấy, thì coi như không còn tí giới phẩm nào nữa. Bởi vì tam quy là cái ngôi đầu tiên, cái nền tảng, cũng như cái nhà có một cái nền ở dưới, mà nếu đã hỏng cái nền ấy, thì cái nhà ấy là đổ. Cho nên cái chỗ này là cái chỗ rất quan trọng để ý hộ cho. Quy y Phật rồi, tức là đã nương tựa Phật rồi, thì từ nay không nương tựa các bậc thiên thần nữa. Tôi nhắc lại, nói thế không có nghĩa là chúng ta dám coi thường hay bài báng các ngài. Các ngài rất có công đức, mà chính các ngài hộ pháp rất nhiều. Nhưng mà chúng ta quy y Phật rồi thì cứ đường của mình mà đi, cứ chân chính mà tu, tự nhiên các ngài ủng hộ cho chúng ta ở các bậc thiên thần nữa. Không nương tựa các ngài nữa, không tới lui, không cầu xin nữa, không cầu các ngài phù hộ độ trì. Mà bây giờ tao có cầu chỉ cầu Phật, đó, niệm chỉ niệm Phật, không có tới lui những các cây đa, những các chỗ người ta thờ các vị quỷ thần. Này, mình không có cầu xin, cho nên gọi là không quy y, không nương tựa các ngài nữa. Tuy là tôi nhắc lại một lần nữa, không có phải là chúng ta coi thường các ngài, không phải các chúng ta dám khinh mạng, chúng ta vẫn kính trọng. Nhưng mà bởi vì cái nơi ấy không phải là đường đi của mình, cho nên từ nay mình không có tới, mình không nương tựa, không nhờ cậy nữa. Bởi vì mình từ nay nương tựa ông Phật, nhờ cậy Phật, Pháp và Tăng, cùng các bạn đạo hữu, cùng đồng tu, các vị có Phật tử, thì mình nương tựa nhau, chứ không đến các đền, không đi đến những các chỗ cây đa, những các nơi người ta thờ các thiên thần. Chúng ta kính trọng nhưng mà không có gần. Thế cho gọi như thế gọi là quay về, không có quay về nương tựa các ngài nữa. Nghĩa là chúng ta đã nương tựa Phật rồi, không bỏ Phật, không quay về nương tựa các vị thiên thần nữa. Tuy là vẫn kính trọng, đừng có nói những lời khinh mạng, cái đó là sai. Mỗi vị đi con đường của mình, cho nên mình đã có đường của mình. Đạo tức là con đường, đạo Phật là con đường để theo ông Phật. Thì bây giờ mình cứ con đường của mình đi, đừng đi sang đường khác nữa. Nhưng mà không đi sang có các đường của các thiên thần quỷ vật, không có nghĩa là chúng ta cái miệng khinh mạn hay coi thường. Phải cẩn thận cái chỗ đó, đừng để mất lòng. Mà các vị, các ngài thiêng lắm, mà các ngài cũng khó tính lắm. Nếu mà có cái chỗ trái ý các ngài ấy, thì âm thầm chúng ta bị những cái hại khó mà sửa được. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta không được coi thường các vị quỷ thần. Chỉ có một điều là đường mình thì mình đi. Ở thân mạng không quay về nương tựa thiên thần quỷ vật. Tại làm sao thế nhỉ? Vì thiên thần quỷ vật còn luân hồi sanh tử, chính các ngài cũng hãy còn chưa giải thoát, thì thế cho nên chúng ta phải nương tựa Phật thôi, nương tựa Phật chứ không có theo các đạo khác nữa. Các ngài không phải là thánh nhân xuất thế gian. Thế nào gọi là thánh nhân nhỉ? Là người, nhưng mà là người mà người thuộc về bậc thánh. Cho thế cho nên gọi là thánh nhân. Bậc thánh nghĩa là không còn phàm phu. Các ngài bằng cớ là các ngài cũng vẫn còn đàn hát đi chơi, Như thế tức là hãy còn có cái ưa cái thích, hãy còn ở trong cái vòng tham và sân, cho nên là chưa phải là thánh nhân. Thánh thánh là các vị đã ra khỏi được ba cái độc tham sân si thì gọi là thánh, khỏi cái thế gian. Chữ xuất là ra khỏi, tức là các vị còn ở trong luân hồi thì chưa phải là thánh nhân, cũng không phải là xuất thế gian, bởi vì còn ở trong thế gian.
Quy y pháp rồi, thà bỏ thân mạng, không theo kinh điển ngoại đạo tà giáo, vì không phải là pháp môn vô lậu giải thoát.
Thế nào gọi là quy y pháp rồi? Là bởi vì trước kia thì mình đọc, cứ đi đọc những sách thế gian nhảm nhí. Trước kia thì đọc những sách tiểu thuyết, những ba lăng nhăng ở ngoài đời. Còn bây giờ buông bỏ bớt những cái đi, quay về nương tựa kinh sách của Phật. Buổi sáng mình tụng kinh, buổi trưa mình tụng kinh, buổi tối mình tụng kinh. Còn ngoài thì giờ ra thì mình vẫn quy y pháp, nghĩa là mình vâng theo cái pháp môn tịnh độ, niệm Phật suốt ngày. Thế như thế là quay về nương tựa cái pháp môn của Phật, những lời dạy của Phật. Mình quay về là bởi vì trước kia lăng xăng đủ chuyện, bây giờ mình quay về. Nhớ là có chữ y nghĩa là nương tựa. Nương được tựa nghĩa là đặt cả tinh thần mình vào cái việc ấy, không bận lòng đến chuyện khác nữa. Sống với cái việc tụng kinh niệm Phật, lấy cái việc tụng kinh niệm Phật làm vui, làm cái lẽ sống của mình. Cho nên bây giờ quay về nương tựa pháp, mình đã hứa như trước bàn Phật như thế, thì từ nay mình chăm chỉ đọc những kinh sách của Phật và vâng theo lời Phật dạy. Mình niệm Phật, mình trì trai, mình giữ giới. Những vị như thế gọi là nương tựa pháp. Thì bây giờ thế nào là thà bỏ thân mạng, không theo kinh điển ngoại đạo tà giáo, những các cái sách vở của người ta, mà không đọc những sách vở của những đạo khác? Bởi vì sao mà không đọc? Của mình. Cho nên bây giờ thôi, không có đọc sách vở của người ta nữa. Bao giờ mà tu mà có cái phần nào đạo hạnh có thật vững, thì khi ấy mới đọc những các sách bên ngoài để mà hiểu rộng, mà giáo hóa người ta. Còn bây giờ chưa phải cái phận, bổn phận của mình đi giáo hóa. Bây giờ mình mới bắt đầu chập chững biết đi. Vậy thì cứ nguyên sách vở của Phật mà đọc. Chỉ đọc kinh, đọc sách nhà Phật thôi, kiêng không đọc những sách bên ngoài. Ngoại tức là bên ngoài, mà đạo là con đường, tức là người ta đứng bên ngoài cái con đường của mình. Mình đi đường khác, người ta đi đường khác, người ta đứng ngoài. Vậy thì không có bận gì mà mình phải đọc sách của người ta. Nghĩa là một lòng tin Phật, tin Pháp, tin Tăng. Một lòng đem hết cái tinh thần vào đạo của mình, không bận lòng đến chuyện bên ngoài nữa. Cái chữ vô lậu là thế nào nhỉ? Lậu nghĩa là giò giọt, như cái chén ấy, mà nó thủng. Mình đổ nước vào ấy, thì bao nhiêu nước nó cứ giò giọt, nó rớt xuống hết. Thế cho nên cái chén mà đã thủng thì không đựng được nước nữa. Thế bây giờ vô lậu nghĩa là nó không thủng. Nó không thủng cho nên nó không có giò giọt xuống. Đổ vào đến đâu thì nó chảy đi đến hết. Đấy. Thì cái chữ lậu nghĩa là giò đi xuống. Thế bây giờ vô lậu là nó không giò giọt, nó không đi xuống. Cái chữ đây là, tức là gọi là nó không có thùng, nó không có để nước chảy đi. Thế như chúng ta đó, bây giờ đây tuy là theo đạo Phật, nhưng mà trong đạo Phật, thí dụ như Đức Phật dạy chúng ta không được nói dối, thì chúng ta cũng cố gắng giữ không nói dối. Thế rồi không được nói lời độc ác. Thì tuy rằng chúng ta không nói ác, nhưng như cái câu chuyện mà ông Tam Tạng Pháp Sư lên chùa đó, thấy một vị tụng kinh cái giọng ồ ề, thì bảo ông tụng kinh như chó sủa. Đấy. Thì cái vị này ấy, tuy rằng không ác, cái tâm thật quả là đùa, đùa cợt, diễu thôi, chế hiểu, tức là cái tâm bông đùa, chứ thật không hẳn là ác, không hẳn là phạm giới. Thế nhưng mà cái ông ấy có phải đọa làm con chó không? 500 đời làm con chó. Vì đã bảo người ta, một vị tăng người ta đang tụng kinh, bảo ông tụng kinh cái giọng ồ ề như chó sủa. Cái thế là phải 500 đời phải làm thân con chó. Thế đấy, cái câu nói ấy thật ra ông nói là nói dối cũng không phải, vì ông không định tâm lường gạt ai. Mà nói là nói ác thì cũng quá đáng, là bởi vì thật ra ông không định ác. Ông không định ác, ông không định, ông không có sân giận gì, tức tối gì cả. Ông chỉ đùa cợt. Thế nhưng mà rồi 500 đời ông phải đọa làm con chó. Thì cái câu nói đó, đấy, nó là cái giỏ giọt, nó khiến cho ông rớt, ông đi xuống. Thế cho nên các vị tu học phải cẩn thận như vậy. Thế thì đạo Phật gọi là vô lậu. Cái pháp của Phật này gọi là vô lậu, nghĩa là giữ gìn cho mình cẩn thận, không có bị gió giọt, bị rớt xuống như là cái ông mà tôi vừa kể. Như thế gọi là vô lậu, không có những cái sự hớ hênh để đến nỗi phải đọa lạc như thế. Thế còn nhiều khi tựa hồ như không ác, đối với người thế gian thì đấy, cái đó nói đùa một câu có làm sao đâu, cứ cho rằng có làm sao đâu. Nhưng mà thực ra không biết có ác với ai, nhưng mà chính đã độc ác với bản thân mình, đã dìm mình 500 đời làm thân con chó. Chỉ có giáo pháp của Phật mới kỹ càng để đưa chúng mình thoát khỏi tất cả những cái đọa lạc ấy, mà lên cao được, làm hiền, làm thánh, ra khỏi được cái đất đau khổ, cái đất mê tối, gọi là cảnh giới của vô minh. Thế thì chỉ có pháp của Phật mình nương tựa là chắc chắn đi lên. Còn những các pháp ở bên ngoài, mình không nghiên cứu của người ta làm gì, không bận gì đến mình, bởi vì chưa chắc người ta đã thật giải thoát. Cho nên mình đã có cái đường giải thoát thì mình cứ đi con đường của mình, không bận lòng nghiên cứu đến việc của người khác rồi. Bởi vì đây mình mới là lớp vào cái lớp tam quy, tức là một em bé mới bắt đầu tập đi học thôi, chứ chưa học được chữ nào. Cho nên cẩn thận giữ gìn đường của mình thì mình đi, chớ có lạc, chớ có lệch. Xin đọc tiếp.
Quy y tăng rồi, thà bỏ thân mạng, trọn đời không theo đồ chúng ngoài đạo. Vì ngoài tam thừa thánh chúng, không ai có thể đưa chúng ta lên cảnh giới an lành.
Quy y tăng. Thì bây giờ cái ngôi thứ ba, quy y tăng, thì bây giờ xin biết thế nào gọi là quy y tăng. Về nương tựa tăng, quay về nương tựa tăng rồi, dù bỏ thân mạng, chọn đời không theo đồ chúng ngoại đạo. Thế nào gọi là không theo đồ chúng ngoại đạo nhỉ? Không chơi với những cái người mình có chơi với bạn thì chọn những bạn Phật tử mà gần gũi, tới lui đấy, để nương tựa cái tinh thần lẫn nhau. Chúng ta phải gần các Phật tử. Còn những người người ta theo đạo khác thì mình vẫn kính trọng, nhưng mà người ta đi đường người ta, vậy thì mình nên đi đường của mình. Thế cho nên hàng ngày, bởi vì người ta bảo học thầy không tày học bạn, những cái người gần gũi mình hàng ngày, dù rằng không thấy, chứ mà có cái thấm thía, có cái sự, cạnh như tổ nói rằng mình đi vào buổi sớm, mình đi sương, thì trong sương thì không trông thấy, nhưng mà thực có thấm, có ướt áo, có cái sự thấm của sương. Thế bạn cũng thế, hàng ngày mình gần những các người theo đạo khác, tuy rằng thì là mình tưởng là mình không quan hệ gì, nhưng mà thực ra cái tinh thần nó vẫn có cái nhiễm. Chúng ta dễ bắt chiếc các bạn lắm. Các cụ Việt Nam mình đã có cái câu nói là gần mực thì đen, gần đèn thì phải sáng. Cho nên chúng ta mới bắt đầu thọ tam quy, nghĩa là đứa bé mới chập chững vào đạo, coi như một đứa trẻ mới sơ sinh, mới biết đi, mới chập chững. Chúng ta không thể nào mà đã vội vàng xa cha mẹ anh em được. Cho nên phải gần những người theo đạo Phật, để cùng nhau hàng ngày trong câu chuyện, trong chút tâm tình, nó có cái sự chia sẻ cho nhau, chứ không nên gần những người theo đạo khác. Huống chi là những các bậc làm thầy, nếu mình gần những các vị theo đạo khác thì dễ dàng mình bị người ta chuyển mình đi. Cho nên quy y tăng rồi đấy, theo như đây ấy, là dù bỏ thân mạng, nghĩa là dù có phải ai người ta bắt buộc đến chết chăng nữa, không có đi với những, không có gần gũi những các người theo đạo khác, mà chỉ gần gũi các những người theo đạo Phật. Thứ nhất, cái chữ theo đạo Phật ở Việt Nam mình ấy, nó có nhiều trình độ, mang tiếng là theo đạo Phật mà chả bao giờ đến chùa, mà cũng chả biết Phật là gì, thì những vị ấy coi như là người vô đạo, không có đạo nào cả, chứ không phải là người theo đạo Phật. Người theo đạo Phật ấy là người phải có cái siêng năng gần gũi Phật pháp tăng thì mới là người theo đạo Phật. Cho nên chúng ta bây giờ đã thọ tam quy thì phải tìm gần những các vị người ta có cái siêng năng đối với Phật pháp và tăng, thế để có hàng ngày nó có cái sự thấm ướt gần gũi, sự nó có cái truyền, thế thì mình được nhiễm đạo. Còn như nếu mà mình cứ gần người ta nói những chuyện ngoài đời thì rồi mình cũng lại bắt chiếc người ta, mình tào lao, đem cái thân, cái tâm cứ loãng gần xa đạo, thì như thế mới có tam quy, mà đã loãng gần xa đạo thì hỏi còn được cái chút gì. Thế cho nên đây Phật dạy dù có bỏ thân mạng, nghĩa là dù có chết chăng nữa, thế nhưng mà cái thân mạng là quý. Sao Phật lại cứ nhắc đi nhắc lại là mình bỏ thân mạng để mà theo Phật pháp tăng là sao nhỉ? Cái thân của mình là cái rồi nó sẽ thành không, còn cái phần tinh thần của mình nó không bao giờ mất, thì chúng ta phải lo cho cái tinh thần của chúng mình nó đi lên, đừng để dại dột mà bắt chiếc mọi người mà lại đi xuống lúc nào thì uổng phí. Dù bỏ thân mạng, chúng ta cũng không đi theo những cái người mà người ta không có đạo Phật. Vì ngoài tam thừa thánh chúng, thế nào gọi là tam thừa nhỉ? Thừa nghĩa là cỗ xe. Thì đây có ba cỗ xe là nói chuyện cái gì đây nhỉ? Giáo lý của Phật nói về cỗ xe, tức là một cái vật nó có khả năng nó đưa mình từ chỗ này đến cái chỗ kia thì gọi tên nó là cái xe. Đấy, có xe đưa mình đi Đà Lạt, có xe đưa mình đi Sài Gòn. Thế cho nên gọi nó là cái xe, vì nó đưa mình từ chỗ này đến cái chỗ kia. Thế cái giáo lý của Phật mà Phật gọi là cỗ xe là tại sao nhỉ? Cái cỗ xe này chính giáo lý của Phật ấy, đưa mình đi rất xa. Muốn đi gần đi xa theo giáo lý của Phật là được hết. Đấy. Thí dụ như mình học năm giới, mình giữ được năm giới thì kiếp này mình là con người thật sự. Chứ còn số đông chúng ta tội nghiệp đáng thương, có cái tướng con người nhưng mà lòng dạ lại con thú, con vật, vẫn cứ sát sanh, vẫn cứ trộm cắp. Thì chúng ta thấy như con chó, con mèo ấy, có phải nó cứ vớ được cái gì, cứ được ăn nó là không là được rồi, miễn là miếng ăn. Cho nên nó sát sanh, nó trộm cắp, nó cướp, nó phá, làm sao nó có miếng ăn thì thôi, giờ đánh chết cũng được, chứ bây giờ hãy lo miếng ăn đã. Cho nên nó sát sanh, nó trộm cắp. Thế vậy chúng mình bây giờ mà sát sanh trộm cắp thì mình có hơn con mèo không? Nếu mình cũng đi giết loài vật để mình ăn thì mình có hơn con mèo không? Như nó mà thôi. Nếu chúng ta học Phật mà chúng ta giữ được năm giới thì hiện tại chúng ta không sát sanh, chúng ta không trộm cắp cướp, thì rõ ràng chúng ta không phải là loài vật rồi. Thế cho nên hiện tại chúng ta thật là người, thân cũng người, tâm cũng người, thì kiếp sau chúng ta trở lại cõi người. Thế thì đấy, cái giáo lý của Phật đưa chúng ta về cảnh giới của loài người. Còn nếu chúng ta không vâng lời Phật, không thọ năm giới, thì ở cảnh giới của loài thú vật. Thế cho nên giáo lý của Phật là cỗ xe đưa chúng mình về cảnh giới loài người. Nếu chúng ta lại học hơn nữa, chúng ta muốn lên cõi trời cơ, thì giáo lý của Phật có đưa mình lên cõi trời được không? Mình vâng lời Phật, mình tu mười thiện. Mười thiện nghĩa là miệng giữ bốn điều, tâm giữ ba điều, thân giữ ba điều, cộng là mười điều. Mình tu mười thiện, rồi mình lại tu sơ thiện, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, thế là mình lên cõi trời. Đã. Thế đấy, giáo lý của Phật là cái cỗ xe chở mình lên cõi trời. Mà chẳng những lên được đến cõi trời, nếu mình muốn làm thánh thì các ngài cũng đưa mình lên cõi thánh. Mình học giáo lý của Phật, mình cứ vâng theo. Đấy. Mà cho đến mình muốn làm Phật, giáo lý của Phật cũng đưa mình lên quả vị Phật được. Thế cho nên gọi là thừa, tức là cái cỗ xe. Giáo lý của Phật là cái cỗ xe, mà cho tới các cỗ xe này đưa quý cụ về tận cực lạc, về cảnh giới của Phật ở bên cực lạc. Cho nên rằng giáo lý của Phật ví như cái cỗ xe đó, mà có chia làm ba. Giáo lý của Phật chia thánh chúng mà lại có ba ngôi. Là những ngôi nào nhỉ? Đúng rồi, đấy. Thế là ba ngôi thánh. Thế cho nên ngoài các ngài, không ai có thể đưa chúng ta lên cảnh giới an lành được. Thế vậy tóm lại, minh đức quy y tăng thì cái bổn phận thế nào nhỉ? Ở đây Phật dạy cái bổn phận của người đã quy y tăng rồi phải làm sao? Quy y Phật, mà vâng lời Phật dạy là quy y Pháp. Mà bây giờ chúng ta đang nói chuyện về quy y Tăng. Hiểu làm sao ông Phật ông lại hẹp hòi như vậy, chỉ cho chúng ta chơi với những các Phật tử thôi, mà cấm tuyệt không được gần gũi những người theo đạo khác. Như thế có hẹp hòi không? Bởi vì sợ chúng ta đối với đạo Phật, cái sức học mấy cái sức tu nó còn non nớt. Mà nếu đã vội vàng gần những người người ta tu đạo khác thì mình mất mất cái đường của mình đi. Thế rồi quên dần, rồi có khi mất hẳn. Mà thôi thì quên cũng được, mất cũng được. Mình không đi đạo mình thì mình theo đạo người ta có làm sao đâu. Làm sao ông Phật lại hẹp hòi không cho mình được? Đó là thương chúng ta. Thế cho nên sợ chúng ta lạc đường, rồi không biết lối mà về. Thế cho nên Phật mới bắt chúng ta chỉ được gần những các vị theo đạo Phật thôi. Sớm tối nương tựa những người theo đạo Phật để mình vững vàng ở trong đường lối của mình. Chứ nếu mà chưa chi đạo của mình thì chưa vững, mà cứ gần gũi đạo, gần gũi những người theo đạo khác, giết rồi mình quên cái đường của mình. Mà đường của mình ấy là đường lên thánh hiền rồi được làm Phật. Còn đường người ta ấy, thì không có bảo đảm, không biết là người ta đi phương nào. Thế cho nên bây giờ đã đi con đường của mình thì đi cho đến nơi đến chốn. Mà muốn đi đến nơi đến chốn thì phải nương tựa những bạn đồng hành, phải gần gũi những vị người ta theo đạo Phật. Xin đọc tiếp đoạn dưới cùng.
Đã quy y mười phương Phật Pháp Tăng, từ đây về sau phải bình đẳng kính quý tất cả tăng ni các đệ tử Phật.
Đoạn ấy nói cái gì nhỉ? Chữ bình đẳng đây là định nói cái gì? Đó, cung kính bởi vì các đệ tử của Phật thì các ngài là vâng theo một đường lối, một ông thầy, cho nên tất cả đều nương tựa Đức Bổn Sư Đức Thích Ca, thờ Đức Thích Ca làm thầy Bổn Sư. Thế cho nên tất cả các đệ tử tuy là nhiều người nhưng cùng đi một đường, một đường lối, cho nên chúng ta phải kính và quý bình đẳng, nhưng mà cũng phải có cái chỗ để tâm. Khi mà cúng dường và tôn trọng thì chúng ta phải bình đẳng. Bởi vì các đệ tử của Phật ấy, cái luật nhà chùa không có được phân chia. Chứ đừng có nói là chùa tôi, cái này thóc lúa này là của chùa tôi ăn. Mà tất cả những tăng ni ở các nơi mà đã vào tới cửa Phật ở trong chùa thì thực ra theo trong luật nhà Phật, các ngài đều có quyền hưởng cái lợi dưỡng ở trong chùa. Nghĩa là không có, thực sự không có được phép nói là chùa, đây là lợi dưỡng của chùa tôi, không phải của chùa ngài. Trong nhà Phật lại phải có cái hòa, tất cả các chùa đều là một chùa, con một cha, cho nên tất cả các chùa là một chùa. Hễ mà tăng ni ở các nơi mà đã bước chân vào chùa đây thì khi ấy trong chùa các có công việc gì mà muốn chia cái lợi dưỡng ấy, là những người mà đã có mặt ở trong chùa là có phần lợi dưỡng hết, bởi vì là của chung, tất cả đều là của chung. Một Đức Bổn Sư là ông thầy, là cha, là ông thầy, cho nên tất cả của cải ở thế gian này tăng ni coi như phải chung đều với nhau, chứ không có phải là của chùa này thì chùa này hưởng, của chùa kia. Một khi các vị tăng ni ở bên ngoài mà ta bước vào chùa mình là người ta có quyền hưởng những cái lợi dưỡng ở trong chùa của mình. Thế cho nên nói chuyện về của cải. Ở đây là có hai việc, là cúng dường và tôn trọng. Thì chúng ta phải tôn trọng đều nhau, chứ không phải thầy tôi thì tôi quý, còn ông bà không phải thầy tôi không biết, mà không được nói như thế. Phải thấy rằng tất cả đều là đệ tử của Đức Thích Ca, đó là con một nhà. Cho nên chúng ta phải bình đẳng trong cái việc cúng dường và cung kính. Thế nhưng mà đã gọi là ở cái cõi thế gian, thì tuy các ngài Chư Tăng Chư Ni, các ngài là thánh, nhưng mà chỉ hơn của loài người mà thôi, chứ cũng chưa hẳn đã là thật là thánh. Thế cho nên trong cái việc học và việc tu ấy, thì Phật lại bắt chúng ta phải kén chọn. Chứ không có trong luật, nếu các vị học luật ngay từ bước đầu, luật của các vị sa di, Phật đã dặn ngay ở ngay cái bài đầu, mà từ bước đầu là phải chọn thầy, chứ không phải nhắm mắt mà bừa bãi. Trong sách các vị học của thầy Phật dạy như nhỉ, kính đừng kính cái gì, chị em nhớ, đừng kính con Di Hầu làm vua Đế Thích, mà đừng coi ngói gạch là Ngọc Minh Châu. Đấy, thì cần phải nhắc các quý cụ về Bắc cẩn thận cái chỗ này. Quy y tăng ở đây dặn phải cung kính bình đẳng đó. Nhưng mà nhớ là bình đẳng cúng dường, chứ đừng có mà cái gì ngon thì tôi để phần thầy tôi, còn cái gì dở tôi cúng các ngài, thì như thế là phạm, không được. Mình đã quy y tăng rồi thì của ngon mình phải chia đều, thầy mình cũng cúng như thế thì các ngài mình cũng cúng như thế. Cái chuyện cúng dường ấy chúng ta phải đều, phải bình đẳng. Mấy cái sự tôn trọng ấy chúng ta phải bình đẳng. Nhưng mà cái đây là lời Phật, đấy các quý cô cũng vừa mới nói lên, tức là lời Phật dạy, cái việc mà theo ông thầy thì lại phải chọn. Phật dạy rằng chớ kính con Di Hầu làm vua Đế Thích. Con Di Hầu là con gì nhỉ? Là con khỉ. Đó. Chớ phải biết phân biệt thế nào là con khỉ, thế nào là vua Đế Thích. Vua Đế Thích là vua ở đâu? Là vua cõi trời. À, thì chớ có lẫn, phải phân biệt. Thế mà hòn ngói với hòn gạch thì mình phải phân biệt, chớ có coi hòn ngói với hòn gạch mà lại cái giá trị như hòn ngọc, thì cái đó là không nên. Cho nên trong cái việc học và việc tu thì phải chọn thầy và phải theo vâng lời thầy của mình, chứ không được bừa bãi theo. Thì sợ rằng bởi vì chúng ta còn ở thế gian, cho nên Chư Tăng còn ở thế gian chưa phải là thánh tăng, cho nên cũng có những có cái chỗ hay mà cũng còn có chỗ dở. Cho nên chúng ta phải thấy cái lẽ phải và sự thật, không nên ở đây ngài Phật dạy là phải bình đẳng. Thì chúng ta phải nhớ là bình đẳng trong hai việc là cúng dường và tôn trọng, thì phải bình đẳng. Thế còn như về cái việc học và việc tu thì phải chọn thầy.
Pháp công đức Thù Lan Năng.